Bông hồng thứ 26, Kinh Mân Côi, lời cầu nguyện tuyệt hảo. Anh em hãy coi chừng, đừng bắt chước sự cứng lòng của người phụ nữ đạo đức thành Roma. Và mỗi khi kể về những ơn lạ của Kinh Mân Côi, người ta thường nhắc tới bà. Bà là một người rất sùng đạo, đời sống rất thánh thiện của bà làm cho những vị tu sĩ sống khổ hạnh cũng phải kính nể. Bà đến xin tội với Thánh Đa Minh và muốn được Ngài dạy bảo. Thánh nhân dạy bà lần chuỗi một chuỗi Mân Côi để đền tội và khuyên bà hãy đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày. Bà xin lỗi Thánh nhân về vấn đề này và nói mình đã có đủ các việc đạo đức rồi. Bà đi viếng các nhà thờ ở Roma để hưởng ân xá. Bà mặc áo vải thô và áo nhậm. Bà đánh phạt mình nhiều lần mỗi tuần. Bà ăn chay và thực hành nhiều việc đền tội khác. Thánh Đa Minh khuyên bảo và khuyên bà hãy làm theo lời dạy của Ngài. Nhưng bà ấy không nghe. Bà ra khỏi tòa giải tội, tỏ ra khó chịu về cách thức khuyên bảo của cha linh hướng mới này. Vì Ngài khuyên bà đọc một việc đạo đức mà bà không thể ưa thích. Thế rồi, trong khi nguyện ngẫm, bà được ơn xuất thần. Bà thấy linh hồn mình ra trước tòa Chúa phán xét. Thánh Mikael đặt tất cả các việc đền tội và các lời cầu nguyện của bà lên một đĩa cân, và các tội lỗi cũng như các sai phạm của bà. Trên đĩa cân bên kia, Thánh Mikael nhấc chiếc cân. Phía các việc lành của bà bỗng bay lên, không thể nào đối lại được các tội lỗi và những sai phạm. Vô cùng hoảng hốt, bà kêu xin ơn thương xót. Bà kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria là đấng bào chữa cho mình. Đức Mẹ đặt chuỗi Mân Côi duy nhất bà ấy đã đọc để đền tội, và nó nặng hơn tất cả mọi tội lỗi và các việc lành khác của bà ấy. Đức Mẹ quở trách bà ấy đã không vâng theo lời dạy của Thánh Đa Minh, đầy tớ của Mẹ, để đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày. Hồi tỉnh lại, bà chạy đến sắp mình dưới chân Thánh Đa Minh, kể cho Ngài nghe mọi việc đã xảy ra cho mình. Xin lỗi Ngài vì đã thiếu lòng tin và hứa sẽ lần chuỗi Mân Côi mọi ngày. Nhờ đó, bà đã đạt tới mức trọn lành và được hưởng phúc muôn đời. Hỡi các bạn, chuyên lo việc ngẫm, các bạn hãy lấy đó làm bài học để nhận ra sức mạnh, giá trị và tầm quan trọng của Kinh Mân Côi. Sự suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa và Mẹ Maria. Có mấy ai đạt tới mức nguyện ngẫm cao siêu như Thánh Nữ Maria Magdalena, một người đã được các thiên thần đưa lên đỉnh núi Tilon mỗi ngày 7 lần, và là người đã được Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Ngài dạy bảo. Vậy mà một hôm Thánh Nữ cầu xin Chúa cho biết cách thức nào tốt nhất để tiến tới trong tình mến Chúa và đạt đến mức trọn lành. Tổng lãnh thiên thần Mikael đã được Thiên Chúa sai đến nói với bà rằng: không có cách nào tốt hơn là suy ngẫm những mầu nhiệm đau thương của Chúa bên cạnh cây thập giá mà thiên thần trồng ngay trước hang động nơi bà ẩn dật. Đó cũng là những đau thương của Chúa mà Thánh Nữ đã được chính mắt chứng kiến khi xưa. Thánh Francisco Salesio, người cha linh hướng vĩ đại nhất của thế kỷ, Ngài thuyết phục bạn hãy gia nhập Hiệp hội Mân Côi rất thánh thiện. Bởi vì tuy Ngài rất thánh thiện, Ngài đã được buộc mình bằng một lời khấn sẽ hằng ngày đọc đủ một chuỗi 150 cho đến chết. Thánh Carolo Borromeo cũng đọc trọn một chuỗi Mân Côi mỗi ngày và khuyên nhủ các linh mục, các chúng sinh và dân chúng giáo phận hãy trung thành giữ sự sùng kính này. Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5, một trong những vị giáo hoàng vĩ đại nhất của giáo hội, cũng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Rồi Thánh Thomas Villanova, Tổng Giám Mục Valencia. Rồi Thánh Ignacio, Thánh Francisco Xavier, Thánh Francisco Borgia, Thánh Nữ Teresa, Thánh Filipe Neri và nhiều vị thánh lớn nhất mà tôi không thể kể xiết đều nêu gương về việc sùng kính kinh mân côi. Vậy các bạn hãy nêu gương các ngài. Cha linh hướng của các bạn sẽ rất hài lòng về những hoa trái mà các bạn nhận được từ kinh mân côi. Ngài sẽ là người đầu tiên khuyến khích các bạn.